Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất trong sách Huấn Ca dạy chúng ta là Chúa đã làm ra con người tự do, nghĩa là muốn làm gì thì làm. Nhưng mà Chúa cũng ban cho con người cái lương tâm, thì cái lương tâm đó dạy con người phải làm điều hay, điều tốt. Chính vì thế mà sống làm người, nhất là làm một Kitô hữu, thì phải huấn luyện lương tâm mình theo tinh thần của Chúa, theo đạo lý của Chúa, để nhờ Chúa Thánh Thần cái lương tâm của mình càng ngày càng sáng sủa, càng ngay thẳng và hướng dẫn mình trong đời sống cho tốt. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhấn mạnh cái sự khôn ngoan mà con người cần có ở đây không phải là khôn ngoan người đời, không phải là khôn ngoan tự nhiên theo lý trí tự nhiên của mình, mặc dù là điều đó nguyên đó đã là tốt rồi, nhưng mà một Kitô hữu phải có được sự khôn ngoan cao hơn, đẹp hơn và vững chắc hơn. Sự khôn ngoan đó theo Thánh Phaolô nói xuất phát từ Chúa Thánh Thần. Tất cả mọi người chúng ta một khi đã chịu phép rửa tội là chúng ta đã là con cái Thiên Chúa, và đã là con Thiên Chúa nghĩa là được chia sẻ cái tình cha con của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa, thì có Thánh Thần ở nơi mình. Thánh Thần rất là nhẹ nhàng, rất là kín đáo, nhưng mà rất là mạnh mẽ và hữu hiệu để giúp chúng ta sống. Cho nên cái cách sống của chúng ta nó có giá trị nhiều ít tùy, thứ nhất, ở cái sự mình biết sử dụng sự tự do cho đúng, nghĩa là mình biết sống khôn ngoan. Nhưng mà cái sự khôn ngoan cao đẹp nhất của người tín hữu đó là khôn ngoan theo Thánh Thần. Chúa Thánh Thần âm thầm lặng lẽ hướng dẫn chúng ta từng ti từng lý, từng ly từng tí một trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta biết để ý đến Chúa Thánh Thần thì đời sống của chúng ta không dậm chân tại chỗ, chắc chắn là sẽ tiến triển nhiều hơn. Trong bài tin mừng, nhưng mà anh chị em đã nghe, Chúa Giêsu khẳng định rằng là Ngài đến không phải để bỏ những cái điều đã có sẵn, những cái luật lệ của Cựu Ước. Và Chúa Giêsu nói rõ rằng là nếu chúng ta sống đạo thời Tân Ước này mà không hơn những người biệt phái, những người Pha-ri-sêu, thì chúng ta không được vào nước trời. Tại sao lại như thế? Kính thưa ông bà anh chị em, những người biệt phái, những ông kinh sư là tiêu biểu cho cái lớp người sống rất đàng hoàng, rất tốt đẹp, nhưng mà chỉ là dựa trên chữ bề ngoài, giữ mọi luật cho thật kỹ, nhưng mà thiếu cái cốt ở trong lòng. Thực tế cái cốt đó là gì? Là Chúa Giêsu, lòng tin Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu và sống theo đạo lý của Chúa Giêsu. Thì Ngài khẳng định rằng là trong cái luật của Ngài dù một chấm một phết cũng không bỏ được. Một chấm một phết là cái gì? Thưa ông bà anh chị em, ai cũng biết, trong cái bình thường mà hiểu á, một chấm một phết là cái điều không quan trọng trong một bản văn, trong một cái chỗ nào đó, luật lệ hay cái bất cứ cái gì, chấm phết là cái nhỏ nhặt nhất. Đôi khi nó cũng quan trọng, bởi vì tùy cách mình hiểu cái bản văn mình đọc như thế nào. Lạy cha chúng con ở trên trời thì nó có nghĩa khác. Lạy cha chúng con ở trên trời nó có nghĩa khác. Thế nhưng mà bình thường mà nói đấy, thì cái chấm cái phết là cái điều không quan trọng. Thế nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng là trong luật của Chúa, thi hành ý muốn của Chúa, thánh ý Chúa, thì một chấm một phết cũng không bỏ qua được. Vậy thì thưa ông bà anh chị em, cái chấm cái phết bề ngoài có vẻ nhỏ nhặt đó là cái gì? Nó là cái cốt lõi của luật. cốt lõi của luật là cái gì? Không phải là phải làm điều này, phải bỏ điều khác, vân vân và vân vân theo chữ, mà là ý muốn của Chúa. Thưa ông bà anh chị em, ý muốn của Chúa là cái cốt lõi của mọi luật lệ, Cựu Ước cũng như Tân Ước. Luật người nhà tu cũng như luật ở ngoài đời, bất cứ luật nào, cái cốt của nó là ý của Chúa. Vậy thì khi chúng ta sống luật ở bổn phận, ở hoàn cảnh, ở ơn gọi của chúng ta, người làm cha làm mẹ trong gia đình, người sống trong xã hội, hay là người đi tu ở trong nhà dòng, cái điều quan trọng á là mình thi hành luật pháp vì ý muốn của Chúa. Rất đơn giản thôi. Chúng ta có lòng tin và một lúc nào đó chúng ta có cái ý như vậy. Sống là thi hành ý muốn của Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời mình. Những chuyện lặt vặt bình thường như cái chấm cái phết cũng như những chuyện quan trọng. Tất cả chỉ đều có ý nghĩa khi mình chấp nhận đó là ý muốn của Chúa và mình thi hành điều đó theo ý muốn của Chúa, đó là mình nên trọn lành. Cho nên Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ điều đó, rồi Ngài đưa ra những trường hợp khác nhau. Ngày xưa người ta dạy thế này, bây giờ Thầy bảo thế này. Thế thì cái chỗ mà Thầy bảo đó có nghĩa là cái tinh thần đức tin. Chúa Giêsu dạy chúng ta cái đạo lý như thế, tức là mọi nơi, mọi lúc, trong mọi chuyện luôn luôn nghĩ đến thánh ý Chúa, luôn luôn tìm thi hành ý muốn của Chúa. Không phải là nghĩ gì sâu xa đâu, mình chỉ tin rằng là mọi cái luật lệ trên đời này, luật đời, luật đạo, luật trong nhà tu hay luật ngoài đời sống gia đình của ông bà anh chị em, tất cả nếu mà phải là thật sự là luật có ý nghĩa thì chỉ để là thi hành ý muốn của Chúa. Vậy thì chúng ta đơn giản thi hành những điều đó vì chúng ta tin rằng đó là ý muốn của Chúa, và đó là điều mà chắc chắn Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta sống đức tin, không phải chỉ ở trong nhà thờ khi chúng ta dâng thánh lễ, mà ở bất cứ nơi đâu. Cái lương tâm của chúng ta Chúa ban cho, nó là cái hướng dẫn của chúng ta, cho chúng ta, là tiếng nói của Thiên Chúa trong ngay trong lòng chúng ta. Chúng ta cần để ý đến chuyện đó. Lương tâm bao giờ nó cũng dạy điều ngay thẳng, bởi vì lương tâm là tiếng nói của Chúa cho chúng ta biết ý muốn của Chúa. Thế thì chúng ta cần phải để ý đến cái tiếng nói của lương tâm mình. Chắc chắn khi chúng ta làm cái điều gì không đúng, không phải ấy, thì nó sẽ day dứt, nó sẽ trách móc. Và nó trước khi chúng ta làm thì nó bảo chúng ta mà không được làm điều đó vì nó không đúng, không phải, vì đó là cái tội, không phải là ý muốn của Chúa. Cho nên thì chúng ta phải đơn giản để ý đến cái lương tâm của mình, và mình cố gắng, mình cầu xin, cầu nguyện để cho cái lương tâm nó càng ngày càng sáng sủa hơn, càng quyết liệt hơn, để mà hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta. Đức Mẹ luôn luôn là người mẹ của chúng ta, bởi vì Ngài đã là người mẹ của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là Hội Thánh Chúa. Hội Thánh Chúa là chúng ta. Cho nên chúng ta là con cái Đức Mẹ, thì nhờ Đức Mẹ mà chúng ta hiểu được lời Chúa, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta được Chúa Thánh Thần tác động hướng dẫn, và nhất là nhờ Đức Mẹ mà chúng ta được ơn Chúa giúp để chúng ta thi hành thánh ý Chúa cho tốt. Xin cảm ơn cộng đoàn.